Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 17 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2021, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 1.493 đảng viên được nhận huy hiệu đảng.
Mang hương vị Tết đến mọi nhà với sắc đào cam giá.
Với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp năm 2021, Thành đoàn Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do thành đoàn tổ chức đều tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 17 tháng 1, các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phòng ban của thành phố Thái Nguyên đã tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa. Trong không khí trang nghiêm, đoàn lãnh đạo đã kính cẩn đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, dìu dắt của cách mạng của dân tộc Việt Nam giành độc lập tự do. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tổ chức báo công. Năm 2021 là năm chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống dịch, tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 11.400 tỷ đồng, bằng 104,3% kế hoạch. Thu ngân sách đạt hơn 3.200 tỷ đồng, vượt 40,5% so với kế hoạch của tỉnh và thành phố. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Cũng trong ngày 17 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã hưởng ứng tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo, trao tặng cho huyện Định Hóa 15 nhà tình nghĩa với trị giá 750 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Định Hóa đã thay mặt Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa cảm ơn những tình cảm chân thành, sẻ chia của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên dành cho huyện Định Hóa và hứa sẽ triển khai món quà ý nghĩa này tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Năm 2021, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có tổng số 1.493 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Riêng đợt 7 tháng 11 năm 2021, có 386 đảng viên của Đảng bộ được nhận huy hiệu đảng. Hiện nay, các chi đảng bộ cơ sở đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên. Tới dự và trao huy hiệu đảng có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Trong đợt 7 tháng 11, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 7 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng và 250 đảng viên được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng. Như vậy, qua 4 đợt trao huy hiệu đảng trong năm 2021, Đảng bộ thành phố có 1.493 đảng viên đã vinh dự được nhận huy hiệu đảng, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ được nhận huy hiệu đảng từ năm 1985 đến nay là trên 26.000 đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp của mỗi đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương sự đóng góp quý báu của các thế hệ đảng viên cao niên, đảng viên nhiều tuổi đảng của Đảng bộ thành phố, đồng thời mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng với bề dày kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục tham gia đóng góp vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, đơn vị, chung sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập vừa ra mắt mô hình thu gom rác thải tại chi hội phụ nữ số 6. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã công bố quyết định thành lập các thành viên thực hiện mô hình. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là theo dõi, giám sát, hướng dẫn các hộ dân tham gia mô hình thu gom, phân loại rác thải, thực hiện đúng cam kết. Đồng thời hướng dẫn, kêu gọi chị em hội viên phụ nữ và nhân dân cùng nhau thu gom, phân loại, tập kết rác thải đúng nơi quy định, gắn với việc thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bước đầu sẽ có 17 thùng rác được đặt tại các điểm công cộng, rải đều các ngõ chính tại địa bàn trong tổ. Việc thu gom rác thải còn được thực hiện tại tuyến đường 3 tháng 2 và đầu đường thanh niên xung phong. Hiện nay, Hội Phụ Nữ Phường Tân Lập đã triển khai tại 9 trên 13 chi hội với tổng số trên 202 thùng rác và trên 900 hội viên là thành viên. Hầu hết các chi hội có mô hình đều hoạt động hiệu quả.
Theo tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, F0 điều trị tại nhà cần lưu ý, bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối về cả năng lượng và các vi chất dinh dưỡng theo nhu cầu của từng nhóm tuổi. Tình trạng bệnh và khả năng dung nạp nhằm phòng ngừa teo cơ, suy dinh dưỡng và tuân theo các nguyên tắc sau. Ăn bình thường với đầy đủ và cân đối các nhóm chất dinh dưỡng bằng đa dạng loại thực phẩm để duy trì thể trạng, thể chất bình thường. Bổ sung thêm 1-2 bữa phụ như sữa và các chế phẩm từ sữa, đặc biệt là khi ăn giảm sút do sốt, ho, mệt mỏi. Ăn tăng cường nhóm thực phẩm giàu protein, thịt, cá nạc, đậu đỗ, hạt các loại để ngăn ngừa teo cơ và tăng cường sức đề kháng. Ăn tăng cường trái cây tươi hoặc nước ép trái cây, rau xanh các loại, gia vị như tỏi, gừng để tăng cường sức đề kháng. Ăn bổ sung nhiều thực phẩm có chứa các vitamin nhóm B. Uống đủ nước, trung bình 2 lít trên ngày hoặc nhiều hơn nếu có sốt, tiêu chảy. Bảo đảm đủ và đa dạng các nhóm thực phẩm bao gồm nhóm tinh bột, nhóm sữa và chế phẩm sữa, nhóm dầu mỡ, nhóm rau củ, nhóm thịt cá, nhóm trứng, nhóm các loại hạt, nhóm rau củ màu vàng, xanh thẫm. F0 cần hạn chế tối đa tình trạng bỏ bữa, cần ăn đủ 3 bữa chính và tăng cường thêm các bữa phụ. Hạn chế ăn quá nhiều đồ ngọt, khuyến nghị lượng đường thấp hơn 10% tổng năng lượng ăn vào. Không kiêng khem thực phẩm nếu không có dị ứng thực phẩm hoặc theo lời khuyên riêng của bác sĩ. Người có thể trạng gầy cần bổ sung thêm các thực phẩm có nhiều năng lượng và protein như sữa và các sản phẩm từ sữa. Bên cạnh việc bảo đảm cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, F0 cũng cần được bảo đảm cung cấp một số chế độ dinh dưỡng an toàn bao gồm tránh đồ ăn uống có nhiều đường, nhiều muối, rượu bia, thực phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh, không dùng thực phẩm ôi thiêu quá thời hạn sử dụng, bảo đảm vệ sinh khi chế biến thực phẩm, luôn rửa tay trước và sau khi chế biến thực phẩm, sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cần theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Thực phẩm nên dùng gạo, mì, ngô, khoai, sắn, các loại hạt, đậu, đỗ, vừng lạc, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa bột, sữa tươi, sữa chua, thịt các loại, cá, tôm, trứng và các sản phẩm từ trứng, trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút, dầu thực vật, dầu ô liu, dầu cá, các loại rau, đa dạng các loại rau, quả tươi, ăn đa dạng các loại quả, hạn chế dùng mỡ động vật, phủ tạng động vật, các thực phẩm chứa nhiều muối, đồ hộp, dưa muối, cà muối, các loại nước ngọt có ga, bánh kẹo ngọt, các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá.
Toàn tỉnh hiện duy trì 26 loại mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với số lượng gần 4.000 tổ chức quần chúng, bao gồm 31 cụm an ninh khu vực, 1.277 tổ tự quản về an ninh trật tự, 569 tổ an ninh nhân dân, 350 câu lạc bộ phụ nữ 503 sạch, 187 câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, 177 mô hình phòng cháy chữa cháy và trên 1.370 mô hình của các tổ chức quần chúng khác. Thời gian qua, nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình nổi bật được nhân rộng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, số mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả là 31 cụm an ninh khu vực, 18 mô hình camera an ninh, 177 mô hình phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, mô hình điểm cụm an ninh khu vực 3 được Bộ Công an công nhận là mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cả nước. Trong năm, quần chúng nhân dân đã kịp thời cung cấp gần 5.000 nguồn tin, trong đó có gần 3.260 tin tố giác, giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ nhiều tội phạm.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định thi hành về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển Hà Nam, địa chỉ xóm Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 83 triệu đồng. Đi kèm với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển Hà Nam. Trong đó nêu rõ, loại ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành ngày 10 tháng 1 năm 2022 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Với việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận kề Tết, không khí tại làng nghề hoa đào Cam Xá trở nên nhộn nhịp hơn. Trên mỗi trục đường dẫn vào làng nghề, sắc hoa đào tươi thắm như chào đón một mùa đào đầy hương sắc. Trong không khí vui tươi phấn khởi, chủ các vườn đào đang tích cực giới thiệu về sản phẩm đào cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Là một trong những chủ vườn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề trồng đào, ông Tạ Xuân Quang, chủ vườn đào Quang Mai, phường Cam Giá, luôn nỗ lực không ngừng góp phần mang thương hiệu đào Cam Giá đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức mua tại vườn có giảm hơn so với những năm trước, gây khó khăn cho việc tiêu thụ đào của gia đình.
Thế chú xem là tình hình cây đào này năm nay là như thế nào, giá là cây này là bao nhiêu?
Nói chung, nói thật với chị là nếu do tình hình chung của dịch bệnh thì nó thật giá so với mọi năm thì nó cũng chỉ được khoảng 70% giá. Tất cả các nhà vườn, nói chung đấy, nhà em cũng cho thuê nó, giá nó cũng bình dân, ổn định hơn, rẻ hơn mọi năm một chút. Đấy.
Bà An Thị Dung, người dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm nay thì tôi đi xem đào thì cũng là hơi sớm vì tình hình dịch bệnh. Năm nay đào thì nói chung là cũng đẹp. Còn giá cả thì năm nay thì tôi thấy là so với mọi năm thì cũng rẻ hơn ít.
Để có được vụ đào đẹp, người dân trồng đào tại làng nghề trồng đào Cam Giá đã tích cực chăm bón để hoa nở đúng dịp Tết, đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, sáng tạo những dáng thế mới nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Làng nghề hoa đào Cam Giá hiện có 225 hộ trồng kinh doanh hoa đào với diện tích 15 ha, tạo việc làm cho trên 700 lao động trực tiếp và 600 lao động thời vụ. Tính đến nay, làng nghề có 17.000 sản phẩm đào cổ thụ với giá bán từ 15 triệu đến 30 triệu đồng trên cây. Từ nghề trồng đào, nhiều hộ cho thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu trên năm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời điểm này thì người dân Cam Giá cũng trong làng nghề cũng hết sức nhộn nhịp. Người dân trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh cũng ra vào để thăm hoa, thăm cái làng nghề cũng như là mua các cái sản phẩm từ hoa đào Cam Giá. Năm 2022 chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy cái hình ảnh cũng như là cái giá trị và thương hiệu của hoa đào Cam Giá đến dân cũng như trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh và cả nước.
Vụ Tết năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dự báo hoạt động kinh doanh của bà con gặp khó khăn hơn. Nhưng với sự quan tâm đồng hành của chính quyền địa phương đã khuyến khích động viên người dân nỗ lực vượt khó, thích ứng để kinh doanh đạt hiệu quả, góp phần mang lại hương vị Tết đến mọi nhà với sắc đào Cam Giá. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, năm 2021, Thành đoàn Thái Nguyên đã đoàn kết linh hoạt sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do Thành đoàn tổ chức đều được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa sâu rộng và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Thành đoàn Thái Nguyên hiện đang quản lý trên 90 cơ sở đoàn, 77 liên đội trực thuộc, với trên 18.000 đoàn viên, 26.000 hội viên và trên 53.000 đội viên thiếu nhi. Năm 2021, Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 100% cán bộ đoàn và trên 80% thanh niên được học tập nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổ chức 7 buổi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, 6 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ, tổ chức 5 buổi hành trình về nguồn, đến với địa chỉ đỏ, 2 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng. Công tác tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa lớn trong đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Chị Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Đoàn Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, chia sẻ.
Trong thời gian đoàn viên thanh niên dừng đến trường để học trực tuyến, thì đoàn trường vẫn duy trì sinh hoạt chi đoàn, chuyển từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến với các nội dung giáo dục chủ điểm như chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, biết ơn anh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đoàn trường phát huy vai trò của giáo dục truyền thống trên mọi phương diện như fanpage và website của đoàn trường theo các chủ đề hàng tuần, hàng tháng về giáo dục phẩm chất, lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm.
Đặc biệt, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã triển khai cuộc thi vẽ tranh Mừng đoàn ta 90 mùa xuân, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi trong tuyên truyền phòng chống dịch. Trong năm, tuổi trẻ thành phố đã có nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19, như huy động lực lượng trên 700 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19, tham gia sở chỉ huy khu cách ly tập trung, tham gia hỗ trợ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn, ủng hộ trên 10.000 tấm kính chắn giọt bắn và gần 8.000 tai hỗ trợ đeo khẩu trang, trên 200 bộ bảo hộ y tế cho công tác phòng chống dịch, trao tặng trên 200 túi quà an sinh cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá 60 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Bích Loan, Bí thư chi đoàn Tổ dân phố 23, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thời gian bình thường theo một ca của chúng tôi là 5 tiếng, nhưng mà đối với một số bạn đoàn viên thì sẽ tăng cường từ 10 đến khoảng 12 tiếng ạ. Không những thế thì trong thời gian bọn tôi đi chống dịch thì đã có được rất là nhiều lời động viên từ các ban ngành đoàn thể và những bữa cơm, các suất ăn của chi hội phụ nữ và một số nhà hàng.
Về phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ thành phố đã tích cực tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2021 với 23 đề tài và đạt được nhiều giải cao. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà 325 tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2021. Thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ, con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo với tổng giá trị quà tặng trên 30 triệu đồng. Anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đoàn phường Gia Sàng cho biết.
Tuổi trẻ phường Gia Sàng chúng tôi đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên triển khai các hoạt động như là các phần việc thanh niên trong công tác chuyển đổi số. Trong năm 2021, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên cài đặt các ứng dụng như là Si Thái Nguyên, PC Covid, như là các hoạt ứng dụng liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cùng với các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn phường tích cực vận động đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí xây dựng công trình thanh niên chuyển đổi số, điểm quét mã QR, tuyên truyền quảng bá giới thiệu khu di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Túc Duyên, phường Gia Sàng. Qua các hoạt động được nhân dân trên địa bàn cũng như là toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên hưởng ứng.
Năm 2021, toàn thành phố có 61 sinh viên năm tốt, 76 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 rèn luyện, 535 học sinh 3 tốt cấp trường, 222 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh, 25 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trung ương, trao tặng trên 150 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn trực tuyến chuyển giao khoa học kỹ thuật cây trồng cho trên 400 đoàn viên thanh niên tham gia, duy trì nguồn vốn dư nợ ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ cho 2.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19. Tổ chức tuyên dương 100 cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, 28 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh, giai đoạn 2019-2021. Các hoạt động công tác đội được triển khai sâu rộng có hiệu quả. Chị Phạm Thị Phương Loan, Tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, trong thời gian vừa qua, Liên đội trường Trung học cơ sở Quang Trung đã triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo, giáo dục cho các em đội viên trong toàn liên đội. Cụ thể, liên đội đã tặng quà cho các em đội viên là con em cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tại tuyến đầu chống dịch. trong dịp Tết Thiếu Nhi và Tết Trung Thu, tặng 25 suất quà cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn trong toàn liên đội và các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên trong dịp Tết Trung Thu, và tặng điện thoại cho đội viên trong chương trình Sóng và Máy tính cho em. Liên đội cũng đang huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức chương trình Xuân Ấm Yêu Thương Tiếp Sức Đến Trường. Và thông qua các hoạt động cụ thể như vậy thì đã mang lại cho các em được cái sự nhận thức về nhân cách và phát triển kỹ năng sống, góp phần giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt.
Từ những kết quả đã đạt được, năm 2021, tuổi trẻ thành phố đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác năm và vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Ban chấp hành tỉnh đoàn Thái Nguyên, cờ thi đua của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2021. Nói về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Năm 2022, thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên xác định chủ đề công tác là xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức và sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm và 10 cái chỉ tiêu cơ bản trong năm 2022 với các nội dung cụ thể như là sẽ tổ chức triển khai cũng như là lãnh chỉ đạo đại hội đoàn cấp cơ sở tiến tới đại hội đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, đại hội đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về tổ chức, về công tác cán bộ đoàn ở cấp cơ sở đạt chuẩn về tiêu chuẩn chức danh cán bộ đoàn, cũng như là tập huấn đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn trong năm 2022. Bên cạnh đó thì tuổi trẻ thành phố sẽ tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, rồi là chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, cũng như là các hoạt động đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền từ cơ sở đến thành phố trong việc triển khai có hiệu quả các biện pháp, các giải pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên.
Những kết quả đã đạt được trong năm 2021 sẽ là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tạo bước tiến để tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, khát vọng xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, thành phố Thái Nguyên cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ bảo đảm an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo. 1. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện việc khai báo y tế trung thực đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sốt, ho, khó thở, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 2. Từ ngày 17 tháng 1 năm 2022, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trở lại hoạt động kinh doanh. Khi hoạt động, yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu là 2 mét, đảm bảo không quá 50% công suất số lượng người có mặt cùng một thời điểm, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng hình thức giao hàng tận nơi. Trường hợp nào cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 3. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage, quán phục vụ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí trong nhà. 4. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt việc quản lý F0 tại nhà, nơi cư trú trên địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong công tác phòng chống dịch, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống cam kết và thực hiện ghi thông tin vào sổ theo dõi khách hàng hoặc thực hiện quét mã QR code. 5. Các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 của thành phố kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện giao thông vào địa bàn thành phố nhằm phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn dịch xâm nhập vào. Mỗi người dân thành phố hãy vì sức khỏe và tính mạng của bản thân, của gia đình và những người thân yêu của mình tự giác, tự nguyện chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, điều trị F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ tại nhà, nơi cư trú đang được xem là mô hình điều trị phù hợp khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đạt mức cao. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, Thái Nguyên thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi cư trú đối với những người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ và điều kiện cách ly, điều trị đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Việc điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú nhằm tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Để quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi cư trú hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn cụ thể quy trình, quy định trong việc thẩm định các điều kiện theo dõi, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành đảm bảo điều kiện về thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang phục bảo hộ, trang thiết bị y tế để tổ chức quản lý, chăm sóc, điều trị các F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ tại nhà, nơi cư trú. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả của hình thức này. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp. Mỗi ngày đều ghi nhận trên 100 ca F0 mới. Vì vậy, F0 điều trị tại nhà cần bình tĩnh, tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên y tế, phối hợp tốt với chính quyền cơ sở trong việc quản lý F0 điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, tránh nơi tụ tập đông người, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân,
hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.